Thần y thánh thủ, chương 559, tiền bối Trương gia, góc truyện audio.com, giọng nói của lão nhân rất bình thản, nghe giống như giọng người thường, nhưng lời đó đã trấn trụ hết thảy mọi người. Phù sau khi tiếng nói kết thúc, trưởng lão Lý gia mới rơi thật mạnh trên mặt đất. Ông ta ngẩng lên, khóe miệng có chút máu, hoảng sợ nhìn lão nhân trông rất bình thường trước mắt. Lão nhân kia thoạt nhìn không khác gì so với mấy lão nhân bình thường ở bên ngoài thế tục, nhưng chỉ một lão nhân như vậy, đột nhiên xuất hiện, lại đánh bay một trưởng lão tứ tầng, còn khiến trưởng lão tứ tầng này bị thương. Lão nhân nói xong mấy lời kiêu ngạo vừa rồi, lại quay đầu nhìn mọi người. Mỗi người bị ông ta nhìn, trong lòng đều chấn động, ánh mắt lão nhân không linh hoạt, sắc bén gì, nhưng bị ông ta nhìn thì cảm giác như ếch bị rắn độc nhìn vậy, người nào cũng có cảm giác không dám động đậy. Là ông ta, Trương Dương khóe miệng khẽ thì thào, trong mắt cũng có chút kinh hãi. Lúc tới hắn phát hiện có một cao thủ vẫn luôn đi theo mình, chỉ có điều không nhìn thấy người, mấy cơ hội đặc biệt mới cảm giác được sự hiện hữu của ông ta. Sau khi vào tổng bộ Long gia, cảm giác này cũng mất đi. Lúc lão nhân này vừa xuất hiện, Trương Dương lại có cảm giác đó, hơn nữa còn rất mãnh liệt, lão nhân này đã trực tiếp hiện ra trước mắt hắn. Lần này không chỉ hắn có cảm giác này, cả vô ảnh tia chớp cũng vậy, người cả đoạn đường luôn đi theo họ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tuy nhiên lời người này nói khiến Trương Dương thấy có chút kỳ quái, người Trương gia dễ bắt nạt. Nghe ông ta nói vậy, giống như cũng là người của Y Thánh nhất mạch, nhưng Trương Vận An chưa từng nhắc tới gia tộc bọn họ có người như vậy. Trì Phong đột nhiên lại kêu một tiếng, quay đầu lại cảnh giác nhìn trưởng lão Ho Diên gia người đỏ bừng kia. Trưởng lão Lý gia bị lão nhân kia trực tiếp đánh lui, chỉ nhìn là biết bị thương, nhưng trưởng lão Hồ Diên gia thì không sao, ông ta vẫn trong thời gian bí pháp, đã rất gần Trương Dương rồi. Chỉ có điều vị trưởng lão Hồ Diên gia này cũng bị lão nhân đột nhiên xuất hiện này làm cho kinh sợ, không dám tiếp tục tiến công. Ông ta nghe rất rõ, lão nhân xa lạ hùng mạnh lại thần bí này, tự xưng chính là người Trương gia. Ở đây chỉ có ngũ đại thế gia, Trương Dương cũng chỉ có một Y Thánh Trương gia. Trưởng lão Hồ Diên gia bản năng liền nghĩ tới, đây là trưởng bối gia tộc của Y Thánh nhất mạch. Y Thánh Trương gia cũng không chỉ có một người tới, còn có cao thủ lợi hại như vậy tới, hiện tại toàn thân ông ta đều có một cảm giác lạnh lẽo, trong lòng càng thêm oan ức. Một chiêu đánh bị thương trưởng lão tứ tầng, đây là chuyện gì vậy? Đây ít nhất cũng là thực lực tứ tầng hậu kỳ, thực lực tứ tầng hậu kỳ cho dù ông ta dùng bí pháp cũng không đối phó được. Tiền bối cao thủ như vậy luôn không xuất hiện, chờ bọn họ đánh tới như này rồi mới ra mặt, đây không phải là lừa người. Dùng một câu thịnh hành của đời sau, đây chính là qua mặt. Bọn họ nếu sớm biết Trương gia có cao thủ như vậy ở đây, ai còn dám đi đánh bừa Trương Dương. Cũng căn bản không nảy sinh ý định giết hắn trong đầu. Lão nhân đứng đó nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào hai vị trưởng bối Long gia. Nhìn cái gì vậy, hai tên tiểu tử Long gia này nghe lão phu nói đây, hôm nay người của Trương gia tôi giúp các ông lại lấy oán báo ân, món nợ này chúng tôi sẽ ghi vào, sớm hay muộn cũng đòi các ông. Lão nhân vẫn nói bình thản như vậy, hai vị trưởng bối Long gia bị ông ta nói như vậy bất giác lui về sau. Góc truyện audio.com, trong mắt hai người cũng đầy vẻ sợ hãi. Người này rốt cuộc là ai, làm thế nào vào được Long gia, bọn họ không biết tí gì, còn nữa thực lực của người này thật đáng sợ, chỉ nói mấy câu đã khiến họ đứng không vững. Người như vậy nếu thực sự động thủ, muốn giết họ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Còn ông nữa, ngoan ngoãn quỳ xuống cho tôi, còn dám động một bước, Lý gia ông hôm nay đừng nghĩ có một người ra khỏi nơi này được. Lão nhân lại trừng mắt nhìn trưởng lão Lý gia yên lặng gật đầu, trong mắt cũng mang theo tia sợ hãi, không dám nói gì. Chỉ một chút đó đã khiến ông ta sợ bể mật, ông ta biết nếu người ta muốn giết mình, vừa rồi cái mạng nhỏ của mình đã không còn, lão nhân trước mặt này hùng mạnh hơn nhiều so với ông ta. Trương lão đầu, nơi đây là Long gia, một âm thanh trầm nặng vang lên, chủ nhân của giọng nói này như đang ở trước mắt lại giống như ở chân trời. Nguồn, sắc mặt hai người Long Cao, Long Giang mạnh mẽ biến đổi, không chỉ bọn họ, ngay cả Long Hạo Thiên và những đệ tử Long gia khác cũng đều trở nên rất cung kính, cũng đều rất kích động. Long gia thì sao nào, Long lão quỷ, chuyện hôm nay đừng bảo ông không biết gì, Long gia các ông hiện tại thực sự vẻ vang quá, lúc mời Trương gia giúp thì nói như nào, chúng tôi giúp các ông một chuyện lớn, bây giờ thì sao nào, toàn bộ là đám tiểu nhân lấy oán báo ân. Lão nhân đột nhiên đứng lên, chỉ thẳng ngón tay về phía sau, lớn tiếng mắng. Trầm mặc một lúc, giọng nói kia mới lại vang lên. Chuyện lần này thực sự Long gia tôi hổ thẹn với Trương gia. Long Cao, Long Giang, hai người tới hình đường tự phạt 30 ngày truy hình. Long Hạo Thiên là tộc trưởng, không có sự trợ giúp đáng có đối với đồng minh, phạt diện bích 3 tháng, tất cả mọi chuyện của gia tộc tạm thời do Long chính lo liệu. Vâng, Long Cao, Long Giang, Long Hạo Thiên và Long Chính cùng quỳ lạy trên mặt đất miệng trả lời. Người đang nói này chính là lão tổ tông của Long gia bọn họ, bất cứ ai cũng không dám làm trái lời lão tổ tông. Long lão quỷ, Long Hạo Thiên này rõ ràng sắp đột phá tứ tầng, hình phạt của ông là để ông ta diện bích, đây chẳng phải cố ý giúp ông ta hoàn thành tâm nguyện sao? Long giả quỷ quyệt này của ông còn muốn giấu tôi sao? Được rồi, tôi không truy cứu, lần này 10 viên ích cốc đan, ông đừng có đòi nữa. Lão nhân khinh thường vung đầu, vẫn kêu to như cũ. Trường lão đầu, Long gia tôi có chỗ không đúng với ông, nhưng tiểu tử này cũng không phải không gây chuyện gì. Còn nữa, ông mấy lần tới Côn Lôn Sơn trộm, lấy đi rất nhiều đồ tốt, tôi có từng truy cứu trách nhiệm của ông không? Ích cốc đan này, tất cả nguyên liệu cũng đều là do tôi cung cấp gấp đôi, ông còn muốn trốn nợ sao? Giọng nói kia lại vang lên, lần này có vẻ rất tức giận. Ích cốc đan vừa nghe họ nói như vậy, Trương Dương lập tức nhớ tới một vài dược vật thần bí trong sách quý của Trương gia. Ích cốc đan chính là một trong những loại dược vật thần bí này. Ích cốc đan là một loại linh dược cần nhiều nguyên liệu quý. Khó có được nhất là thiên tài địa bảo thủy tiên sinh trưởng rất khó, qua ngàn năm lại càng khó. Có thủy tiên ngàn năm mới có thể chế ra ích cốc đan này. Ích cốc đan, một là không gia tăng nội kình, hai là không giải độc, tác dụng lớn nhất của nó là có thể giúp người uống nó không cần ăn cơm trong vòng một năm, cơ thể trong vòng một năm nay vẫn có thể duy trì bộ dạng như cũ. Trước kia lúc Trương Dương nhìn loại linh dược này còn từng góc chuyện audio.com, cười nói, linh dược như vậy chẳng có tác dụng gì nhất, bọn họ còn trẻ như vậy, duy trì hay không duy trì có sao đâu. Hắn còn cho rằng tổ tiên Trương gia căn bản sẽ không phối chế ích cốc đan này. Điều hắn không nghĩ tới thực sự có người phối ích cốc đan, hơn nữa còn có người cần. Long lão quỷ, cho dù thế nào, đều là Long gia ông sai trước, muốn ích cốc đan cũng không phải không thể được, chỉ cần đệ tử Trương gia tôi đồng ý tha thứ cho các ông, tôi sẽ giao đúng hạn cho các ông. Lão nhân lắc đầu nói xong, âm thanh này lại biến mất. Mọi người bao gồm cả những đệ tử tam tầng vừa chạy tới đều sững sờ, ngơ ngác nhìn tất thảy trước mắt. Tứ đại trưởng lão phải liên kết đối phó Trương Dương, điều này đã làm họ rất bất ngờ. Tuy nhiên bọn họ cũng có thể hiểu được tiềm lực của Trương Dương quá kinh khủng, khủng bố tới mức họ cũng có suy nghĩ muốn ép chết thiên tài này. Tuy nhiên điều khiến họ không ngờ nhất vẫn là lão nhân đột nhiên xuất hiện này. Lão nhân luôn miệng nói Trương gia, giọng nói thần bí cũng gọi ông ta là Trương lão đầu, rất nhiều người đều suy đoán, lão nhân kia là tiền bối Trương gia. Chẳng ai ngờ y thánh nhất mạch còn ẩn giấu một tiền bối lợi hại như vậy. Chỉ nhìn ông ta ra tay liền biết được trưởng lão Lý gia tứ tầng sơ kỳ hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta, một chiêu liền bị trọng thương. Thế gia ngàn năm quả nhiên không thể coi thường được. Người của Hoa gia, đứng đó nhìn nhau, bọn họ đều có chút may mắn. Bọn họ may là không kết thù với Trương Dương, tiền bối Trương gia này vừa xuất hiện thế cục hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Trương Dương không còn một thân một mình nữa, sau lưng hắn có trưởng bối hùng mạnh, vậy chẳng khác nào hắn có được hậu đài, có hậu đài như vậy ai còn dám gây bất lợi cho hắn. Trưởng bối vừa rồi cũng đã nói, phải tắm máu bình nguyên của Long gia, dựa vào thực lực của trưởng bối Trương gia, lời này không phải nói đùa. Người của Hồ Diên gia, Lý gia, đều đang hoảng sợ nhìn nhau. Tâm tình người của hai nhà lúc này phức tạp nhất, vốn tưởng Trương gia ít người, hôm nay cũng chỉ có Trương Dương đến, không ngờ lại xuất hiện một trưởng bối lợi hại như vậy. Vị tiền bối Trương gia này vừa xuất hiện, liền trấn trụ được trưởng lão của họ. Hôm nay bọn họ đã hoàn toàn đắc tội với Trương Dương, nếu chẳng may tiền bối này bực mình, giữ tất cả họ lại bình nguyên Long gia này, vậy thật phiền toái. Sự việc như vậy không phải không có khả năng xảy ra, lão nhân đáng sợ này vừa rồi cũng đã nói sẽ tắm máu bình nguyên Long gia này, nếu dựa vào thực lực của ông ta, giết những người này thực dễ như trở bàn tay. Lão nhân khủng bố này đến Long gia còn sợ, nói chi là họ. Người của Long gia lúc này cũng rất phức tạp, Trương gia vốn là bạn của họ chỉ là ghen tị với tài hoa của Trương Dương, không muốn gia tộc khác có yêu nghiệt như vậy xuất hiện, liền nảy sinh ý định giết hại. Nếu bọn họ sớm biết Trương gia còn có tiền bối lợi hại như vậy đi theo, dù gì cũng không dám suy nghĩ như vậy, lại càng không dám làm vậy. Bây giờ thì hay rồi, vốn là đồng minh, giờ đã hoàn toàn đắc tội còn không biết sẽ xử lý ra sao đây. Người của mỗi gia tộc đều có tâm trạng rất phức tạp nhất vẫn là trưởng lão Hồ Diên gia. Sau khi lão nhân nói xong liền đi về phía ông ta, toàn thân ông ta vẫn đỏ lừ như trước. Hiện tại ông ta đang có thực lực tứ tầng trung kỳ, nhưng đối mặt với lão nhân kia không ngờ không có chút dũng khí. Góc chuyện audio.com, nào, nếu không phải sự tôn nghiêm của cao thủ vẫn trói buộc ông ta đã muốn quỳ xuống xin tha. Đệ tử Trương gia tôi và tam đại linh thú có thực lực tứ tầng. Cuộc chiến giữa ông và chúng miễn cưỡng coi là công bằng, hiện tại tôi cho ông một cơ hội tiếp tục chiến đấu, nhưng nếu ông còn có chủ ý gì khác, lão phu có thể cam đoan, để ông chết ngay tại chỗ, chết không toàn thây. Lão nhân kia từ từ nói với trưởng lão Hồ Diên gia, thân mình trưởng lão Hồ Diên gia chấn động, mê man nhìn lão nhân. Ông ta biết rõ, lão nhân thần bí này chỉ cần ra tay, ông ta tuyệt đối không thể chống cự. Lúc này lại nghe ý của lão nhân kia là bảo mình tiếp tục chiến đấu với Trương Dương, điều này cũng khiến ông ta dâng lên một niềm hy vọng mới trong lòng. Cách chương.